Tây Phương Vịnh, Tây Phương Cổ Giáo Thế Tôn Tuyên, Đông Độ Khai Tông Hiệu Bạch Liên, 18 Đại Hiền làm Thượng Thủ, Hổ Khê Tam Tiếu tới nay truyền.
Cổ giáo tức là cái tôn giáo, cái giáo lý đã từ thời cổ xưa rồi, đã từ thời cách đây 2.500 năm ở bên Ấn Độ, Đức Thế Tôn giáng sanh và tuyên nói kinh A Di Đà, chỉ về phương Tây có cõi cực lạc và khuyên chúng ta cầu sanh về đấy, cho nên gọi là cổ giáo. Đông Độ tức là ở bên Tàu thì khai mở một cái tông Tịnh Độ, rồi bắt đầu có cái một nhóm người mấy trăm vị họp lại một chỗ chuyên tu Tịnh Độ, phải đặt tự đặt lấy cái tên là Bạch Liên xã, một cái xã tức là một cái làng lớn đông người, gọi là một xã, gọi là Bạch Liên xã. Thì đứng đầu có 18 vị đại hiền, Hổ Khê Tam Tiếu tới nay truyền. Thì cái sự tích đây có lời chú thích ở dưới đây là có tổ Huệ Viễn, có hai bậc vị khách, một đạo sĩ tức là tu về đạo lão, và nho sĩ là một vị tu về đạo đức của Đức Khổng Tử. Thế là ba đạo khác nhau mà ba vị gặp nhau nói chuyện một cách hợp ý, cho nên là đi xuống núi lúc nào mà không biết, tức là tỏ là các ngài mải mê nói chuyện. Ở đây người ta kể lại câu chuyện để tỏ rằng đạo Phật, đạo lão với đạo nho, ba cái đạo ở bên Tàu, ba đạo giáo khác nhau mà đã không chống đối nhau, lại còn có cái sự hòa hợp thân tình. Đọc tiếp.
Tây Phương rực rỡ một con đường, công đức nguy nguy khó nghĩ lường, chẳng một Thích Ca khai đạo lộ, hằng xa chư Phật đồng xưng dương.
Tây Phương rực rỡ một con đường, chữ rực rỡ là nói về cái sự vui vẻ sung sướng, tức là cái con đường đưa người ta về cái cảnh giới tưng bừng vui vẻ. Công đức nguy nguy khó nghĩ lường, chẳng những là một Đức Thích Ca khai mở cái con đường này khuyên chúng ta về cõi Tây Phương, mà trong kinh Di Đà nói là có cả 10 phương, và mỗi phương đều có hàng hà sa tịnh độ, đều có chư Phật. Thế mà Phật nào cũng dạy đệ tử mình nên niệm Phật A Di Đà để cầu về cõi cực lạc. Đọc tiếp.
Tây Phương Khải Giáo Đức Mâu Ni, thương xót chúng sanh đại từ bi, 16 pháp quán thân chỉ dạy, tu hành tối thường niệm A Di.
Nói về 16 pháp quán thân chỉ dạy, thân là đích thân Đức Thích Ca, ngài chỉ dạy cái pháp môn này. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ ngài dạy, ai muốn cầu về cực lạc, cầu về cõi cực lạc thì phải tu 16 pháp quán.
Tây Phương Sơ Quán Cốt Tinh Kiên, Mặt trời khi lặn hình trống treo, mở mắt nhắm mắt ta vẫn thấy, đi đứng nằm ngồi tâm chẳng quên.
Tây phương sơ quán đã, đây là nói về cái pháp quán số 1. Quan hệ nhất là cái tâm phải tinh và thiên. Tinh tức là không làm một việc gì khác, chỉ làm một việc này mà thôi, cho nên gọi là tinh. Thiên là phải kiên cố, bởi vì cái việc này rất khó, phải có một cái sức định lực phi thường mới thành được. Cho nên gọi quan hệ là cần phải có cái tâm tinh, tinh chuyên và kiên cố. Kiên cố làm gì? Thứ nhất, cái pháp quán đầu tiên là mặt trời khi lặn. Đó. Phải nhìn về cái phía phương Tây, về cái phía mặt trời lúc lặn, thì cái hình màu đỏ trông như là cái chấm treo ở hư không. Cho nên gọi là mặt trời khi lặn, hình chống treo. Nhìn về phương Tây có cái mặt trời lúc lặn hình tròn màu đỏ như là cái chống treo ở chân trời. Phải tập làm sao mà mở mắt nhắm mắt, ra vào đi đứng nằm ngồi, lúc ăn bất luận việc gì cũng vẫn cứ thấy cái hình cái mặt trời đỏ như cái trống treo ở trước mắt. Phải tập như thế, đi đứng nằm ngồi tâm không quên, suốt ngày từ sáng đến tối, lúc nào cũng phải tinh chuyên nhớ một việc này thôi. Cứ nhớ ở về phương Tây cái hình mặt trời lặn. Thế đấy là phép quán số 1.
Tây phương nhị quán khắp thanh không, trong veo màu nước lắng mênh mông, băng tướng trang nghiêm quang ánh triệt, lưu ly mặt đất chiếu suốt thông.
Không được rồi, thành tựu được cái số 1 rồi, thì bắt đầu quán cái thứ hai, là quán cũng ở cái chỗ cái mặt trời lặn ấy, cái chỗ mà có mặt trời đỏ như cái trống treo ấy, thì tất cả cái vườn mây nó màu xanh lơ mà nó như nước đá óng ánh. Ở về phương Tây, cái đất ở về phương Tây ấy là trong veo, trong suốt mà óng ánh. Những chúng sanh nào mà muốn thấy, ví dụ những người ở Việt Nam mà vãng sanh về cõi cực lạc, muốn thấy lại gia đình của mình, thì cứ nhìn xuống dưới đất ấy, thì mà tưởng đến nhà mình, thế là liền thấy ở thấy cả nước Việt Nam, thấy nhà mình, thấy ông bà cha mẹ, thấy những người cũ của mình, mà thấy rõ ràng như là mình soi mặt ở trong gương.
Băng tướng trang nghiêm quang ánh triệt là sao không đúng?
Thế băng tướng là như là nước đá, cho nên quang là nó sáng quang, ánh triệt là nó soi suốt, mình trông thấu suốt được.
Mô Phật chính là thầy. Ở ngoài đây, mô Phật là thầy. Ví dụ như mình thấy gia đình của mình, mình thấy chữ tất cả những chúng sanh, vậy mình có thể cứu được cho người ta mà thầy?
Làm sao lại không cứu được? Lúc bây giờ là đã ở bên sang đến bên ấy thì có thần thông, mà có nhiều những cái dĩ nhiên là có những cái khả năng tốt đẹp. Mà dù mình chẳng làm được thì mình cũng cầu Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, các Bồ Tát ở bên ấy luôn luôn ở bên cạnh mình. Mình cần cái gì là mình thưa lên là được ngay.
Tây phương tam quán cây từng hàng, trăm báo sáng choang sắc huy hoàng. Sen báu vô tươi xanh đỏ trắng, tứ quán đáy ao rải cát vàng.
Quán thứ ba đó là quán những cái hàng cây. Hàng cây bên Cực Lạc khác với Việt Nam mình là hàng cây châm báu, sáng choang, rực rỡ tưng bừng, chứ không có đen xì như cây của mình. Cho nên bên nước Cực Lạc chỗ nào cũng là rực rỡ, sáng choang. Cái thất quán thứ ba là quán những các hàng cây đều lớp lớp theo như trong kinh Di Đà đó. Những cây có bảy hàng, rồng có bảy hàng một, bảy hàng một, mà bằng châm báu cho nên sáng choang. Thế còn cái thất quán thứ tư đó là quán cái ao sen. Thì dưới đáy ao thì là cát vàng, mà cái nước nó trong veo, nước tám công đức trong veo, cho nên trong suốt cái đáy nước, đáy dài cát vàng. Trên mặt ao thì các hoa sen xanh đỏ trắng vàng, các màu. Mô
Phật kính bạch này có nghĩa là cái pháp quán thứ nhất á, ông cứ lau mò miễn thành tựu thôi, thì bắt đầu mới qua pháp thứ hai không
thầy? Xong rồi, yeah. Thì tập đến cái pháp thứ hai, yeah. Cái pháp thứ hai xong rồi thì tập đến cái pháp thứ ba, yeah. Đó. Pháp thứ ba xong rồi thì tập đến pháp thứ tư, à, mà khi xong mỗi một pháp, ví dụ như pháp thứ nhất xong thì hợp cả hai pháp lại là một, rồi đến cái pháp thứ ba xong cũng hợp cả ba pháp là một, để cho mình thấy quái Cực Lạc này, ngồi đây mà mình thấy rõ ràng.
Cái thời gian mình quán tưởng này
thì an định định mà quán, rồi lúc khác là niệm Phật, nghĩa là trong lòng tâm tâm cũng phải có niệm Phật có kèm, nhưng mà người ta dùng cái pháp quán này để người ta vãng sanh, chứ không chú trọng vào cái danh hiệu.
Mô Như Phật, con kính bạch thầy, thì trong 16 pháp quán thì con quán trong một pháp nào đó thì con có được vãng sanh không, con kính thầy?
Quán cả 16. Quán cả 16. Nhưng mà đã làm được một thì tức là làm được cả. Bởi vì cái đức lực chúng ta sở dĩ không dám mon men đến pháp môn này thì làm không nổi. Thế nếu đã có cái định lực mà làm được một thì người ta có thể người ta làm tất cả về sau.
Là cái này em có mắc là lúc thì em đi làm họ là khi mình quá thì mình thấy được đó. Cha mẹ, gia đình mình thì mình có thể cứu được không? Thì nó là cứu được. Như ở đây là cái người đang quá chăm tu ở Ca Bà quá một cách không quá thở Cực Lạc.
Thì thế cái lực mà cũng từ cái nghiệp của cái người ấy. Chứ nếu như bây giờ nó mà cứu được tất cả thì Đức Phật Ngài đã cứu hết những cái đám chó mèo gà vịt, Ngài đâu có để. Nó phải tùy cái nghiệp lực của mỗi người, tùy cái khả năng, mà cũng phải tùy cái duyên, cái nghiệp của mỗi người, chứ không phải là mỗi một chốc mà bạt được cái nghiệp chướng. Nghĩa là nó vẫn có một cái sự thông cảm. Mình có thể thấy được gia đình mình có thể về tới cõi, về nhà được. Như trong kinh Di Đà có nói, mỗi một buổi sáng các ngài đi khắp các nơi cúng dường chư Phật. Thế thì có thể đi khắp thế giới được, cả về các cảnh giới được. Nhưng mà còn cái tai nạn và các thứ thì nó phải tuần theo cái nghiệp của mỗi người. Thế mà cái nghiệp mà nó có nhẹ thì mới giúp được, chứ còn những cái nghiệp nặng thì khó.
Tây phương ngũ quán tám công đức, nước trừ phiền não trợ bồ đề, uống vào tội chướng tiêu trần kiếp, bát nạn tam đồ vĩnh vô xâm. Tây phương lục quán tổng bao hàm, vi diệu hương khiết ao bảy báo, cây nước hoa chim vang pháp ngữ, bổn tánh Di Đà chẳng nghĩ bàn.
Chẳng nghĩ bàn, tức là đấy, cái cảnh giới Tây Phương tốt đẹp như thế là từ đức, cái nguyện của Đức Di Đà mà bây giờ đã thành. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái Phật tánh, cái chân tâm bản tánh của chúng ta đồng thể với Đức Di Đà. Chính chúng ta cũng có cái tánh A Di Đà, mà bây giờ thì chúng mình ở cảnh giới nhiều sự phiền não là bởi vì chúng ta chưa biết tu. Nếu bây giờ chúng ta thấy cái gương thì Đức A Di Đà Ngài đã thành công trong cái sự nghiệp tốt đẹp như thế này, mà những cái khả năng này chính chúng ta cũng có. Vậy thì chúng ta nên nhớ đến cái bổn tánh không thể nghĩ bàn của mình, mà quay về cố gắng tu hành theo gương mẫu Đức Di Đà để có những cái cảnh giới tốt đẹp, lợi ích cho tất cả pháp giới lục tình.
Vua Phật tôn kính bạch thầy, ở đây có câu là cây nước hoa chim vang pháp ngữ, thì cây nước với lại chim thì con hiểu, còn hoa thì vang pháp ngữ.
Hoa tức là hoa sen, thì chính là cái nước, nó nước tám công đức ở cái ao đó, nó từ nó, cái nước này nó nhẹ, nó đi lên được, cho nên nó lên các cái hoa xong nó lại rớt xuống.
Thì nước hoa pháp ngữ,
thì cái nước thế, cho nên những cái hoa với cái nước, cái nước nó từ cái hoa nó rớt xuống, cho nên đây người ta gọi nó gồm là cây, nước, hoa, chim, đều vang cái tinh pháp.
Mô Phật con kính bạch thầy, ở đây có câu là uống vào tội chướng tiêu trần kiết. Chữ trần kiết là sao con kính bạch thầy?
Tội chướng, những cái tội chướng của mình từ cải từ kiếp vi trần. Đó. Nghĩa vi trần tức là nhiều như bụi. Thế nên những cái kiếp quá khứ của mình đã trải những cái thân nhiều như hạt bụi đó. Thế thì những bao nhiêu tội chướng từ cái thuở ấy mà nó cũng tiêu tan.
Dạ, con thưa thầy cái câu tiếp luôn con bạch thầy. Bát mạc tam đồ vĩnh vô sâm.
Tức là vĩnh viễn không có bị, không có bị những cái nạn bát nạn và tam đồ. Tam đồ tức là đọa lạc vào ba cõi địa ngục ngạ quỷ bằng sanh. Bát nạn là sanh già bệnh chết, sinh về thời không có Phật, sinh lên cõi trời cũng gọi là một nạn, sinh về thời không có Phật cũng gọi là một nạn, rồi sáu căn không được đầy đủ cũng là một cái nạn, tám nạn cho thầy. Thì tất cả những cái gì khổ nạn là đều được giải thoát hết. Xin lấy tiếp.
Tây Phương Thất Quán Phật Bảo Tòa, tám vàng bốn ngàn cánh sen báu, mỗi cánh tám vàng bốn ngàn gân, mỗi gân tia sáng nhiếp quần xanh.
Về cái bảo tòa, cái tòa ngồi của Đức Phật A Di Đà, cái tòa ngồi của Ngài là một bông sen có tám vạn bốn ngàn cánh. Mỗi một cánh sen thì có tám vạn bốn ngàn cái đường gân, mà mỗi cái đường gân ấy là chiếu ánh sáng đi khắp pháp giới, tức là cũng đang chiếu tới cái xứ của mình ngồi đây đấy, mà tại mình nghiệp chướng mình không trông thấy.
Tây Phương Bát Quán Tự Kim Thân, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, nhiếp thủ chúng sanh quy cực lạc, cha con đồng tánh rất tương thân.
Pháp quán thứ 8 nói về cái thân của Đức Phật để màu vàng. Chỉ quán và có thế thôi, chỉ thấy được như là quả núi màu vàng. Ngài tướng hào quang minh, thì cái này chắc là phải nghiên cứu kỹ mà tạm lấy cái tướng hào ở cõi người của loài mình mà thôi, chứ làm sao biết được cái tướng hào của Phật. Thì quán được cái Đức Phật Ngài ngồi ở cái tòa sen ban nãy, quán được cái tòa sen, rồi bây giờ Ngài như cái núi vàng Ngài ngồi ở trên cái tòa sen đó, mà hào quang nhiếp thủ tất cả mười phương chúng sanh. Đây nói là cha con đồng tánh, rất là tương thân. Xin nói tiếp.
Tây phương cụ quán dùng thành tâm, thường niệm từ bi quán thế âm, chỉ được nghe tên liền hưởng phước, lành thay đại sĩ Nguyện Hoằng Thâm. Tây phương thập quán thật khôn lường, đại lực oai quang thế chí vương, xứ xứ phân thân hằng giáo hóa, thề nơi biển khổ làm cầu đường.
Ta phải thấy Đức Di Đà ngồi trên tòa sen, rồi bên phải là Đức Quán Thế Âm, bên trái là Đức Đại Thế Chí. Và ở đây thì nói thêm là Đức Thế Chí Ngài xứ xứ phân thân hằng giáo hóa. Hiện tại Ngài đang phân thân đi khắp thế giới, khắp cả pháp giới, nơi nơi đều có Ngài đang giáo hóa. Ngài có lời thề làm đem thân làm cái cầu với cái đường đi cho mọi người về cái cảnh cực lạc, để bớt tất cả những người ở trong biển khổ đó, để mà đi về cõi cực lạc. Đây là cái bài thơ đây thì chỉ nói thoáng qua, chứ còn nếu tu là phải quán thấy Đức Quán Thế Âm đứng ở bên cạnh Đức Di Đà.
Một câu con thứ này là ở cái trang số 26, cho con hỏi lần sau chứ đúng không? Sáu phép quán thân chỉ dạy tu hành tốn tượng niệm Di Đà. Thì 16 phép quán thân chỉ dạy là Ngài chỉ cho mình cái 16 phép quán. Còn tu hành tấu thượng niệm Di Đà là dạy mình trì danh hiệu A Di Đà.
Thế đây là hai việc. Cái việc thứ nhất ấy, là cái tu ở pháp 16 pháp quán là dạy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì dạy mình quán thôi. Còn cái niệm Phật A Di Đà, niệm cái danh hiệu của Ngài. Nhưng niệm nghĩa là nhớ. Cái nhớ thì nó có nhiều cách. Các vị người ta nhớ mà người ta bằng pháp quán thì là người ta nhớ cái hình ảnh. Thế còn mình học kinh Di Đà mà niệm bằng danh hiệu thì đó là nhớ cái âm thanh, nhớ cái danh hiệu. Còn đây là nói nhớ, nhớ Đức Di Đà bằng hình ảnh.
Dạ, con bạn thầy cho em thư trang 57.
Trang 57.
Thư cái câu là bát mạc tam đồ vĩnh vô xâm, thì chữ vô xâm là sao?
Xâm là người ta nên xâm phạm đến mình, nghĩa là nó không thể tới với mình được.
Chính là thầy có em thưa thầy trang 28.
Trang 28 có nói. Vô là không, đẳng là đồng đẳng, luân là cái vòng ấy không ở trong cùng một cái vòng ấy, không đồng đẳng, tức là không có cái ai mà sánh bằng, không thể có ai mà có một cái tướng nào quang minh mà bì kịp được.
Tây phương tam thánh phải phân minh, chư Phật đều từ tâm tưởng sanh, thập nhất chân quán thông sự lý, lo gì tình độ chẳng viên thành.
Tam Thánh phải phân minh. Tức cái pháp quán này là mình phải thấy rõ cả ba vị Đức Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Thế Chí một cách phân minh rõ ràng, thấy được ba vị. Mình thấy như thế tức là mình thấy Phật. Bởi vì chúng ta thấy Phật là Phật thì thật ra vẫn ở bên cạnh mình, vẫn ở khắp cả. Nhưng mà bình thường mình đâu có biết, đâu có để ý. Bây giờ mình nhớ tới, thì hễ mà nhớ tới cái hình sắc, mình trông vào cái hình ảnh thì mình thấy cái hình tướng. Còn mình nghe những cái âm thanh thì mình biết Phật theo cái âm thanh. Rồi còn cái tâm của mình nhớ tới thì mình biết theo cái tưởng của mình. Thế cho nên nói là tu Phật từ tâm tưởng thanh. Chứ Phật thật sự thì vẫn hiện tại thường trụ ở ngay thân mình và ở khắp chung quanh mình, không lúc nào Phật rời mình. Nhưng mà chúng mình không có thấy, không có biết. Thì khi nào cái tâm mình nó dấy cái tưởng lên, nó nhớ đến Phật, thế thì lúc bây giờ mình thấy Phật. Thế cho nên nói là chư Phật từ tâm tưởng sanh. Trong cái pháp quán thứ 11 này là quán cả phần sự mà quán cả phần lý. Thì ở đây có cái bài chú thích giảng về quán về phần lý. Thấy hình tướng Phật là do nhẫn thức ở thị giác thần kinh. Tưởng hình dung Phật là do ý thức ở não. Thần kinh hệ của mình mà hư liệt thì không biết gì đến Phật cả. Âm thanh sắc tướng tư tưởng tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Nhưng mà cái tánh thể của Phật cũng như của mình, bản lai thường trụ diệu minh, là tánh diệu chân như đồng với mười phương Phật. Cho nên cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đó. Nhận thấy Phật là tánh thể bản lai thường trụ diệu minh. Đó. Cùng với mình đồng thể. Như thế là học về phần lý. Thế thì trong cái pháp quán thứ 14 này phải nhận được cái hình ảnh là phần sự, mà hiểu được cái pháp thân của Phật không hình không tướng, vẫn ở khắp pháp giới. Đó là phần lý. Cái người mà biết Phật cả phần sự phần lý thì lo gì mà chẳng được vãng sanh. Cô là không, đẳng là đồng đẳng, đều nhau, bằng nhau. Luân chính nghĩa là cái vòng, tức là vào cái loại ấy. Vậy thì vô đẳng luân tức là không có ai vào cái loại ấy mà đồng đẳng bằng ngài được. Tướng hảo quang minh vô đẳng luân nghĩa là không có ai mà bị kịp được, không có một vị nào mà sánh bằng.
Thầy có cái lần hai đại sĩ nguyện hồng thân, thì sát nghĩa chữ đại sĩ là sao
chứ? Ý là vị Bồ Tát.
Tây phương hóa Phật phóng quang minh, vô lượng phân thân độ hữu tình. Y chánh trang nghiêm khôn nói xiết, 12 pháp quán đã chu viên.
Hóa Phật tức là ngài hiện thân ở khắp các nơi để ngài hóa thân. Vô lượng phân thân tức là cái hóa thân ấy hiện thân ở khắp các nơi, mà cái thân này có y báo, có chánh báo, trang nghiêm khôn nói xiết. Đây là pháp quán thứ 12. Ngài hiện thân ở khắp các nơi, chứ không cứ là chỉ có một thân ở bên cực lạc. Thân ở bên cực lạc thì theo như trong kinh nghĩa là ngài thành Phật ở tại đó. rồi Ngài độ chúng sinh tại đó. Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay mới có 10 kiếp. Ở trong kinh Di Đà thì nói thế, thì tức là cái thân Ngài thành Phật ở đấy. Còn cái hóa thân này là cái những các thân Ngài hiện ở khắp các nơi, chứ không phải thân ở cực lạc.
Tây phương giáo chủ đấng đại từ, tiếp dẫn chúng sanh hiệu đại sư. Cổ phẩm hàm linh đăng bị ngàn, vĩnh không thoái chuyển chứng bồ đề.
Ngài là một bậc đại sư, Ngài giáo hóa mà những các vị sang bên cực lạc đó, thì học thì có chia làm 9 lớp gọi là cửu phẩm. Cửu phẩm hàm linh đăng bị ngạn, tức là hàm linh, hàm là ngậm, linh là cái tâm linh. Những kẻ mà có ngậm cái tâm linh, tức là những chúng sanh gọi là hàm linh. Đăng là lên, bỉ là khỏi kia, ngạn là cái bờ, tức là tất cả những các hàm linh lên cái bờ bên kia cực lạc, thì tất cả gồm chia ra làm 9 phẩm. Ai mà đã sang đến bên cực lạc ấy, ở trong 9 cái phẩm này thì không có thoái, thế nào rồi cũng chứng quả bồ đề, cũng thành Phật.